cái lớn khôn ở ở nơi mình đến giờ chưa? Ở nơi các cái xứ Á đó nó mới là cái sự trưởng thành, còn ở nơi các xứ Âu Mỹ này nó cái xã hội nó nuôi mình á, như là từ nhỏ nó đã đặt ra một cái hệ thống, nó nuôi mình để trở thành những chuyên viên, để đi làm, để xây dựng cái xã hội thôi. À, nó sắp xếp trước hết trơn rồi mọi cái mọi mặt, nó để mình chỉ trở thành những cái chuyên viên, còn thực ra cái cuộc sống nó là gì thì mình rất khó biết. Ở bên các xứ Á nó sống chung với nhau, anh em trong một cái phòng, bốn anh em ở chung, đụng độ gây lộn nhau, đấm đá nhau cũng có nữa, nhưng mà ngủ vẫn vô trong đó ngủ chung với nhau. Rồi tức nhau, ghét nhau một ngày hai ngày quên, nó trải qua mấy cái đụng chạm cọ sát như vậy đó, nó mới bắt đầu nó trưởng thành, nó biết cái sống chung với nhau. Cuộc đời nó là một sự sống chung với nhau, chứ không phải đây là có ba anh em là ba cái phòng. À, hai vợ chồng sinh được ba đứa con là phải tìm cái nhà nào để có ba cái phòng rồi đó, cho ba đứa con ở riêng như vậy. Tất cả những cái đó nó không có lớn khôn được. À, nó không có lớn khôn, nuôi mình ở trong một cái để biến mình thành một cái thợ tay thợ nghề, đó không phải là làm cho mình trưởng thành. Mà cái trưởng thành nó là phải sống với nhau á, sống với nhau, đụng chạm với nhau á, chịu đựng những cái bực bội và đồng thời buông xả. Trải qua nhiều cái đó, con người nó mới là trưởng thành. Mà ở trong đó nó mới có tất cả những cái ý nghĩa. Tất cả những cái ý nghĩa của cuộc sống, của thiện, của ác. Thành ra tụi con bây giờ mình nghe một câu chuyện viết ngay. Mình mà cứ sống, mà cái xã hội nó tổ chức như vậy, từng người rồi nó huấn luyện. À, cái khả năng người nào tới đâu thì ở cái địa vị nào, khả năng người nào tới đâu ở địa vị nào, cứ như vậy á, mà nó như cái máy như vậy đó, thì y như là nó sản xuất ra những cái đinh ốc, rồi cái đinh ốc nào lớn thì gắn cái chỗ lớn, đinh ốc nhỏ gắn chỗ nhỏ, để cho cái xã hội một cái guồng máy lớn ấy, nó luân chuyển. Con người không còn có một cái gì riêng tư, mà chỉ hợp tác với nhau để mà thành ra một cái hình ảnh xã hội tốt đẹp thôi, một cái kinh tế thịnh vượng. Con người thì nó không còn biết cái gì là một cái tình cảm, một cái gì như vậy nữa. Thì từ từ mà nó cứ tiến như thế thì nó thành người máy hết. Và thực sự là người máy nó không cần sự lớn khôn, nó không cần cái gì hết. Nó cứ bổn phận nó làm thôi. Rồi đặt luật lệ ra là cứ đúng luật lệ như vậy, không có chung đụng gì nhau, không có gì phiền toái hết. Nhưng mà mình thường nghĩ coi, thí dụ như bây giờ nếu mà mình biết cái câu chuyện là mình chỉ lấy một câu chuyện thôi, câu chuyện của Ấn Độ đi, câu chuyện nổi tiếng của Ấn Độ đó, Mahabharata chẳng hạn vậy. Câu chuyện đó là mình thấy là câu chuyện thời xưa, ông vua có mấy người con, có 5 người con trai. Khi mà ông vua mất đi thì giao cái ngai vàng đó lại cho một ông chú, tức là một ông em. Ông em nó giữ cái ngai vàng cho đến khi 5 người con nó lớn khôn lên thì trả lại cái ngai vàng cho 5 người con của ông vua. Nhưng mà khi 5 người con nó lớn khôn lên thì cái ông chú nó muốn chiếm cái ngai vàng đó luôn. Thành ra lúc giờ ông mê bày mưu. Cái người anh cả lớn nhất á, anh đó anh thích đánh bạc. Thành ra ông đó mới lập kế, ông đánh bài bạc, ông dụ cho đến khi anh này anh mê quá, anh đặt luôn cả cái ngai vàng, cả đất nước nữa, rồi anh bị thua. Thành ra ông vua ông chiếm luôn, cái ông chú ông chiếm hết, rồi ông đuổi 5 anh em đó với bà mẹ đi ra khỏi cái quốc độ đó, vào trong rừng ở. Thì 5 anh em vào trong rừng ở như vậy, thì cái cuộc phiêu lưu mạo hiểm, 5 anh em nó rất có hiếu, rất thương mẹ. Rồi 5 anh em đó mới từ từ lập sự nghiệp với nhau, sống với nhau, thương nhau vô cùng, sống chung vậy đó, để lập sự nghiệp. Từ từ cái sự nghiệp nó phát triển thì cái câu chuyện nó rất là dài, nó trải qua rất nhiều cái biến cố, nhưng mình chỉ lấy cái chỗ chính thôi. Là cho đến khi về sau này á, năm anh em nó trở về để đòi lại cái ngai vàng, khi mà có quân đội này nọ mạnh mẽ nữa, thì trong năm anh em nó, cái người em út đó là cái người giỏi nhất, cái người có sức mạnh vô địch, có tên là Arjuna. Khi mà đến cái trận cuối cùng, hai bên nghĩa là quyết tử với nhau, tại vì cái phía bên ông chú kia cũng nhất định không giao trả lại cái ngai vàng đó. Lúc bây giờ hai bên dàn quân ra như vậy ấy, thì mình thấy là khi đó đó Arjuna nó mê đánh xe ngựa, mà cái người đánh xe ngựa cho Arjuna đó là Krishna. Krishna đó là coi như là cái vị thần mà cao nhất của Ấn Độ giáo. Thì mới đi ngoài mặt trận này dàn để nhìn đội hình của bên địch, thì Arjuna nhìn thấy ở bên địch thủ á, toàn là người thân của mình không à, toàn là họ hàng cô chú và anh em họ hàng không à. Khi mà nhìn càng nhìn thấy rõ thì Arjuna hết tinh thần chiến đấu. Arjuna mới nói rằng là không có thể nào là một con người đó mà lại có thể cầm gươm mà đâm chém những cái người máu thịt của mình như vậy được. Cho nên Arjuna mới thở than, Arjuna là mất tinh thần đến nỗi mà Arjuna có một cái cung nó không ai có thể dương nổi hết, chỉ một mình Arjuna nó có thể dương nổi cây cung nó bắn được. Mà lúc đó Arjuna mà chứ đến nỗi mà rút kiếm ra mà cầm lên còn tay mình nó còn cầm không nổi, huống gì dương cái cây cung nó. Thấy mất hết tinh thần chiến đấu. Lúc bây giờ Krishna đó, thần đánh xe ngựa cho Arjuna đó, mới bắt đầu thuyết pháp cho Arjuna. Thuyết pháp. Thì mình biết rằng là cái pháp ở đây là một cái pháp của ở trong Ấn Độ giáo, nó cũng na ná gần gần như Bồ Tát đạo đó. Nhưng mà nó khác. Đại khái rằng là cái thế gian này là gì? Thế gian này á, nó hiện bày ra tất cả mọi chuyện á, thực ra nó chỉ là một cái bộ mặt của Thượng Đế mà thôi. Đó là cái công việc của Thượng Đế phải làm. Và tất cả những cái con người mà ở trong đó đó, những con người đó đó, con người nào á, mà tin vào Thượng Đế, mà muốn theo Thượng Đế, thì cái con người đó phải hoàn tất cái trách nhiệm của mình. Nói đúng ra là một võ tướng thì phải chiến đấu, thì phải ra trận và phải đánh trận cho viên mãn. Nếu mình thắng, mình cũng hoàn tất được cái nhiệm vụ Thượng Đế giao cho mình. Nếu mình thua, mình cũng hoàn tất được cái trách nhiệm Thượng Đế giao cho mình. Thấy ra Arjuna là một dũng sĩ, một dũng tướng thì phải chiến đấu. Thắng bại gì đi nữa nó cũng không phải là cái chuyện tình cảm, mà nó đều là cái chuyện gọi là mình thực hiện cái nhiệm vụ mà Thượng Đế giao cho mình. Đó, thì cái ý nghĩa nó là như vậy á. Và Krishna thuyết giảng cho Arjuna đến mức độ Arjuna nghĩa là quyết định chiến đấu. Thì đó là cái câu chuyện nó như vậy. Rồi sau đó thì chiến thắng và lấy lại được cái ngai vàng và đất nước. Nhưng mà cái câu chuyện nó kết thúc về sau, cuối cùng sau này thì tất cả đều chết hết. Chỉ còn lại cái người anh cả. Người anh cả đó bỏ tất cả để đi tìm những người, các anh em của mình với bà mẹ của mình mà đã chết. Thì đi tìm lên đến thiên đường. Thì sau khi vào được đón nhận ở thiên đường, vào trong thiên đường, thì người anh cả nó đi tìm khắp nơi trong thiên đường, không có thấy anh em của mình với mẹ của mình đâu hết. thì mới hỏi chứ các em của tôi và mẹ của tôi đâu rồi? Thì ở trên thiên đường mới nói là những người nó ở dưới địa ngục hết rồi. Thì lúc đó cái người đó, cái người anh cả đó mới nghe như vậy, mới bảo vậy thì tôi xuống địa ngục. Mọi người trên thiên đường mà tại sao lại đòi xuống địa ngục khi mà đã lên được thiên đường như vậy? Thì cái người đó nói, là người anh cả nói, ở đâu có em tôi và có mẹ tôi ở đó là thiên đường.